Khi COVID-19 tràn đến, họ đã cứu tôi. Tôi có cơ hội thứ hai ở đây. Hồi năm ngoái, khi COVID-19 xảy ra, tôi đã thất nghiệp 5 tháng. Họ đã tìm cách đưa tôi trở lại với công việc để tôi có thể thanh toán các hóa đơn của mình.
Bruno Pringle là một đầu bếp 27 tuổi đến từ Brazil. Cô đã mất việc làm tại một nhà hàng khi Sydney phong tỏa. Bruno là một trong nhóm gồm 600 công nhân thời vụ được thuê làm công việc dọn dẹp trong thời kỳ đại dịch. Công việc hàng ngày của cô bao gồm dọn dẹp các khu vực có mật độ giao thông cao như bãi biển Bondi, mang tính biểu tượng của Sydney.
Chúng tôi làm sạch tất cả các tay cầm, tất cả các trạm dừng xe buýt. Chúng tôi làm sạch các thùng rác, bất cứ thứ gì mà mọi người có thể chạm vào và phát khẩu trang miễn phí trên đường phố.
Nhóm này làm việc cho ông Paddy Mahapa, một người tị nạn từ Liberia ở Tây Phi và là một tín đồ của tín ngưỡng Baha'i. Ông Paddy thành lập dịch vụ Olinger cách đây 6 năm, mở rộng doanh nghiệp cho thuê lao động bình thường của mình nhằm cung cấp việc làm cho người tị nạn và di dân.
Tôi cho rằng đó là sự kết hợp giữa nền tảng tôn giáo của chúng tôi và cả những kinh nghiệm mà chúng tôi đã có với cộng đồng và chính phủ để đóng góp trở lại cho cộng đồng và người dân ở đây.
Ông Paddy nói rằng việc giữ an toàn cho những người lao động thiết yếu đang đi làm hàng ngày là một thách thức trong lúc các địa điểm phơi nhiễm mới tăng lên mỗi ngày.
Các chuyến tàu là một phần chính trong chiến lược của Bộ Giao thông Vận tải New South Wales nhằm bảo vệ các hành khách. Chỉ trong 12 tháng qua, chúng tôi đã làm sạch và vệ sinh hơn 2,6 triệu toa tàu.
Tuy nhiên, với rất nhiều công nhân chuyển sang làm từ các lĩnh vực khác, thì công đoàn cho rằng cần phải quản lý các rủi ro. Liên đoàn The United Workers Union cho biết, một cuộc khảo sát gần đây mà họ thực hiện với những người dọn dẹp vệ sinh trường học ở New South Wales cho thấy 66% cho biết họ không có đủ thời gian để dọn dẹp những khu vực cần thiết. 60% những người được khảo sát cho biết họ phải làm việc mà không có thiết bị bảo hộ cá nhân PPE đầy đủ. Bà Linda Ryan nói rằng, mọi biện pháp bảo vệ cần được cung cấp cho những người dọn dẹp vệ sinh.
Đó là một đội quân có mặt thường vào lúc sáng sớm hoặc là tối muộn để bảo đảm rằng chúng ta được an toàn. Vì vậy, những người công nhân dọn vệ sinh ngày nay đang tất bật làm việc, đối mặt với nhiều rủi ro để chúng ta được an toàn. Những người này cần phải được tiêm phòng, họ phải được ưu tiên khi xếp hàng tiêm chủng, và chúng tôi đang thúc đẩy tất cả các nhân viên thiết yếu đi tiêm phòng ngay từ bây giờ.
Trong lúc có nhiều địa điểm phơi nhiễm hơn tại các cửa hàng và siêu thị, thì cũng có những lời kêu gọi các nhân viên bán lẻ cũng phải được tiêm chủng nhanh chóng. Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc, ông Paul Yabra nói rằng tỷ lệ tiêm chủng cần được tăng tốc cho các công nhân ngành bán lẻ. Trong khi đó, chính phủ New South Wales cho biết nhân viên dọn vệ sinh, bao gồm cả những người làm hợp đồng, được xem xét ưu tiên trong nhóm 1A của đợt triển khai vaccine. Tại Úc, kể từ tháng 2, ít nhất 10 triệu liều vaccine coronavirus đã được sử dụng và 13,6% dân số đã được tiêm chủng 2 liều đầy đủ. Tuy nhiên, trong số 38 quốc gia phát triển khối OECD, thì tốc độ triển khai vaccine của Úc được xem là chậm, xếp thứ hai sau New Zealand. Ông Paddy Mahapat nói rằng, các chiến lược bảo vệ cá nhân là chìa khóa để bảo đảm an toàn cho nhân viên của mình tại dịch vụ Olinger.
Nhân viên của chúng tôi nhận thức được sự nguy hiểm của công việc mà họ đang làm. Về cơ bản, bạn phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân PPE, khẩu trang N95, găng tay, kính bảo vệ mắt.
Cô Bruna đã được tiêm phòng đầy đủ và cảm thấy yên tâm về việc giữ an toàn cho người khác.
It is making me feel safer.
Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy an toàn hơn khi dọn dẹp ở các điểm phơi nhiễm. Không sao cả, khi có sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân và giải quyết công việc với mọi người như thế nào, tôi cảm thấy thực sự an toàn. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào khi thực sự giúp cộng đồng quay trở lại nhịp sống thường nhật.